Xin cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay được xem như là ngày cuối cùng, có thể xem như là ngày cuối cùng của tuần lễ Spring Break. Và tuần sau các em sẽ quay trở lại với thời tiết rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên và quý thính giả, ngay ngày hôm nay thì đã là đẹp rồi. Buổi sáng là quý vị không còn thấy lạnh nữa. Nhiệt độ ngày hôm nay lên cao tới 80 mấy độ lận, 80, 82 rồi nó lên tới 86 trong cái ngày thứ hai, lúc bây giờ mà các em trở lại trường như bình thường sau Spring Break. Thời tiết đẹp rồi và là đã chính thức mùa xuân. Thưa quý vị, bản tin nói về các cụ già của nước Mỹ bây giờ đó, thì thông thường là khi các cụ mà bị té đó, thì bị chấn thương hoặc là bị chấn thương sọ não. Cái điều này nó xảy ra với cái tỷ lệ là tương đối cao hơn bình thường. Đó là các nhà nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ vừa mới công bố vào ngày hôm qua. Cái lý do tại sao cái số lượng mà các cụ bị té nó lại cao như vậy hiện nay vẫn chưa có rõ. Nhưng mà có một cái điều là cái số lượng các cụ chọn sống ở trong nhà một mình nó cao hơn bình thường. Bởi vì khi mà sống ở trong nhà một mình như thế cũng rất là nguy hiểm, không có ai trông nom. Và cứ khoảng 45 người Mỹ thì có khoảng một cụ ở cái độ tuổi 75 cho đến già hơn đó, thì thường bị chấn thương sọ não khi mà té. Và cái hậu quả là phải đưa vào cái phòng cấp cứu hoặc là nằm bệnh viện và đôi khi tử vong. Đó là cái con số của năm 2013 người ta đã đưa ra như vậy. Cái tỷ lệ ở cái tuổi, độ tuổi nó tăng từ 76% trong năm 2007. Và cái tỷ lệ mà những người bị chấn thương ở cái độ tuổi toàn, coi như là độ tuổi nào cũng vậy, thì khi mà bị té nó thì đều cũng có thể là bị chấn thương như thường, nó đã tăng lên tới 39% và nó cao kỷ lục trong cái thời gian gần đây. Các cụ già lý do mà bị té nữa là bởi vì cái thị giác của mình nó bị yếu đi, hoặc là thỉnh thoảng cũng hay bị chóng mặt, hay là đi đứng nó không có được vững. Vì vấn đề sức khỏe cho nên là khi vấp phải một cái gì đó thì các cụ té. Khác hẳn đối với lại những người trẻ đó, khi mà họ bị té đó là cái chân của họ nó hoạt động, hoặc là cái chân của họ lập tức là có thể đứng vững được, không có giống như các cụ. Khi mà bị té đó thì cần phải mất một thời gian, tuy rằng nó cũng không có dài, mới có thể nhích được cái chân, và như vậy là lúc đó đã té rồi. Thì cơ quan y tế CDC của Hoa Kỳ họ vừa mới đưa ra cái bản thông cáo và cho thấy là cái số lượng người bị té, bị chấn thương hoặc là bị chết trong số các cụ nó tăng lên là 27.000 các vụ té mỗi năm, và các cụ cũng đã qua đời về những vụ té như vậy. Không khác với lại mình thường thấy đó, là một người thể thao trẻ tuổi 25 khi mà té mà đầu có bị đụng xuống đất đi chăng nữa thì nó cũng không có bị chấn thương nặng bằng các cụ. Khi mà các cụ té nhẹ mà cái đầu mà đụng phải cục đá hay là đụng xuống đất á, thì đều bị chấn thương cao hơn nhiều so với lại những người trẻ. Cái lý do là xương của các cụ bây giờ cũng đã yếu, hoặc là những cái bộ phận bây giờ nó cũng không có đoàn đầy đủ. Thành ra là khi mà các cụ có những cái sinh hoạt á, thì nhớ là hết sức cẩn thận, đừng để cho mình bị té xuống đất. Anh Khu Nguyên, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng một điều dễ hiểu, chúng ta thấy những cái người trẻ khi mà họ chơi thể thao hoặc là bị một cái chấn thương thì họ sẽ mau chóng hết nhanh hơn là những cái người cao niên. Thì chúng ta biết rằng là càng lớn tuổi thì cái xương nó càng khó để mà phục hồi nhanh, cho nên chúng ta cũng nên cẩn thận nếu như mà có các cái vị cao niên cùng tham gia một cái vận động gì đó thì phải nên cẩn thận. Thưa quý vị, rằng là hôm nay cũng có một cái phần tin bên lề Tổng thống Donald Trump. Chúng ta thấy trong thời gian vừa qua rất là nhiều các cái thông tin về Tổng thống Donald Trump kể từ ngày ông bước chân vào tòa Bạch Cung cho tới ngày hôm nay, thì cũng có rất là nhiều người đã đưa ra những cái ý kiến của mình về Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta nếu để ý rằng kể từ lúc mà ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ và bước chân vào tòa Bạch Cung và đi tới những cái nơi, thì hầu như rất là nhiều người đi theo Tổng thống Donald Trump. Thì có rất là nhiều người đã thắc mắc là tại sao lúc nào cũng có rất là nhiều cái người trợ lý cao cấp đi theo ông, kể cả những cuộc họp hoặc là đi tới bất cứ nơi nào. Thì theo tạp chí Politico thì đi cùng Tổng thống Hoa Kỳ trong các cái chuyến đi thì lúc nào cũng có các cái cố vấn cao cấp như là Jess Kushner, chiến lược gia Steve Bannon, chánh văn phòng Research và cố vấn Kellen Conway, và trợ lý cấp cao Huff Hicks cũng như là thư ký báo chí Sean Spicer và cố vấn chính sách Stephen Miller. Thì đây là những người sẽ lúc nào cũng luôn đi cạnh bên Tổng thống Donald Trump. Và điều này thì không hề thay đổi kể từ khi mà ông nhậm chức, dù có đi tới bất cứ nơi nào. Thì Tòa Bạch Cung ca ngợi cái mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống và các nhân viên như là một cái bằng chứng về phong cách lãnh đạo của ông. Và thường thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thường đưa ra ý kiến chung cho tất cả mọi người cùng giải quyết. Đó là theo lời của một phát ngôn nhân từ Tòa Bạch Cung cho biết. Nhưng mà cái sự hiện diện liên tục của các cái trợ lý cấp cao bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói lên một điều rằng là những người này không muốn đánh mất vị trí của mình trong Tòa Bạch Cung, hoặc nói thẳng ra là họ không muốn bị người khác thế chỗ. Tại một cuộc họp kín ở Tòa Bạch Cung vào tuần trước với nhóm bảo thủ phản đối về việc về cái dự luật chăm sóc sức khỏe của Tổng thống tiền nhiệm Obama, thì đã rất là nhiều người tham dự cuộc họp đó ngạc nhiên khi mà ông Trump cùng với giám đốc của ngân sách quốc gia Hoa Kỳ là Mitch McConnell lại mang theo rất là nhiều trợ lý của Tổng thống Trump, điều mà lẽ ra chỉ nên có một mình Tổng thống Trump và giám đốc ngân sách mà thôi. Theo một nguồn tin thì các trợ lý như là Conway, Pirobus và Crusher thì đều đứng sau các hoạt động của Tổng thống Donald Trump và luôn luôn đưa ra cho ông những ý kiến. Và khi mà một thành viên dự họp cái cuộc họp thì khi mà được hỏi thì nói rằng ông rất bất ngờ, bởi vì thông thường khi mà có một cuộc họp tại Tòa Bạch Cung thì thường chỉ là một cuộc họp với Tổng thống mà thôi. Tuy nhiên lúc này thì là cả rất là nhiều người đi cùng Tổng thống Donald Trump, và đây là một cái điều trái ngược với các chính quyền trước kia của Hoa Kỳ. Theo Politico thì bên trong Tòa Bạch Cung của Tổng thống Donald Trump, bởi vì Tổng thống Trump thì không thích đọc những cái giấy tờ hoặc là sử dụng Internet, chúng ta biết rằng chỉ ngoài cái việc sử dụng Twitter mà thôi, thì ông thường tập trung vào lời khuyên và thông tin của những cái người trợ lý. Và như vậy thì những người bên cạnh của Tổng thống Donald Trump càng quan trọng hơn. Và những cái người mà đã quen với cái cách làm việc của ông Donald Trump trước khi mà trở thành Tổng thống thì nói rằng cái sự có mặt thường xuyên của những cái người trợ lý cấp cao trong tất cả các cuộc họp của ông là một điều bình thường, và ít nhất là trong vòng 4 năm tới đây. Và bởi vì ông Donald Trump thì rất là thích hỏi các trợ lý về những cái suy nghĩ của họ, khi mà họ chắc chắn sẽ có những cái câu trả lời khác nhau. Và một thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ rằng nếu như mà chúng ta không ở cùng Tổng thống Trump thì ông có thể lắng nghe một cái người khác nói xấu về cái người này, và họ thì không hề muốn điều đó. Và một dân biểu của đảng Cộng Hòa có quan hệ thân thiết với Tòa Bạch Cung cũng nói rằng là ai cũng đều sợ bị loại bỏ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Và thói quen xuất hiện bên cạnh của Tổng thống Trump đã có ngay từ những ngày đầu tiên khi ông bước chân vào Tòa Bạch Cung cho tới những khi mà ông ký sắc lệnh, thì hầu như tất cả mọi cái người trợ lý đều ở bên cạnh ông và đứng phía sau ông, như là Phó Tổng thống Mike Pence, Spicer Pierce và Cố vấn An ninh Steve Bannon. Và tất cả các cuộc gặp của Tổng thống với những cái người lãnh đạo quốc hội tại Tòa Bạch Cung thì tất cả những cái người trợ lý này lúc nào cũng luôn đi theo kè kè với Tổng thống Trump, có lẽ vì sợ là sẽ có những phát ngôn hoặc những lời nói của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng tới chính quyền Hoa Kỳ. Và rất là nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, và họ cảm thấy dường như Tổng thống Donald Trump không thể một mình làm việc mà không có những người này. Hoài Nguyên.
Thật ra thì việc có những vị cố vấn hoặc là những người hỗ trợ là một điều rất bình thường trong các đời tổng thống, cũng như là trong bất cứ một cái chính khách nào, một cái vị lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia nào thì đều cũng cần có những người trợ lý như vậy. Nhưng cái điều đó tại vì Tổng thống Trump đã gặp rất là nhiều sự chống đối của các bên khác nhau, thậm chí trong chính nội bộ của đảng Cộng Hòa. Ông cũng gặp sự chống đối nên người ta nhìn thấy bất cứ cái điều gì đều cũng có thể nói được cả. Và cũng có một bản tin sáng này, tờ Houston, bên trang trong tờ Houston Chronicle đưa lên, cũng liên quan đến Tổng thống Donald Trump. Đó là theo như bản tin cho biết rằng là tài khoản Twitter của đại công ty về thức ăn nhanh là McDonald's trong ngày hôm qua, buổi sáng ngày hôm qua đã bị tin tặc tấn công. Và tin tặc đã kiểm soát quyền sử dụng của tài khoản McDonald's trên Twitter, và sau đó đã đăng lên một đoạn tweet không hay về Tổng thống Donald Trump. Đoạn tweet đó được post lên account, tức là tài khoản chính của McDonald's, tức là McDonald's Corp, đã gọi Tổng thống Donald Trump bằng cái từ gọi là disgusting, tức là một Tổng thống ghê tởm, và đồng thời đưa ra những lời phê bình không hay. Sau đó thì cái đoạn tweet này đã được gỡ bỏ, nhưng nó cũng tồn tại trên mạng khoảng 20 phút và được gắn ngay trang đầu của Twitter, tài khoản Twitter của McDonald's trong một khoảng thời gian. Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó thì McDonald's đã ngay lập tức loan báo chính thức cũng trên Twitter rằng họ đã bị hacker tấn công, và đó không phải là những phát ngôn chính thức từ phía McDonald's. Phát ngôn nhân của Twitter đã nói rằng là họ không đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về tài khoản của từng cá nhân. Và những tài khoản khác của Twitter thì cũng đã ngay lập tức đưa ra những lời bình luận về đoạn tweet của McDonald's. Phần lớn là những lời châm chọc, trêu ghẹo và những cái đoạn để mà hài hước. Nhưng mà theo như là một phân tích gia về nhu liệu của hãng Brandwatch là Kellen Terry đã cho biết rằng là đoạn tweet này của McDonald đã khiến cho mọi người chú ý đến tài khoản McDonald trên Twitter tăng lên 150%. 2/3 những đoạn comment, những đoạn để mà gọi là bình luận về đoạn tweet đó thì đều là có những ý tưởng hài hước hoặc là tích cực chứ không có phải là chỉ trích. Và theo nhiều người còn nói đùa rằng là cái việc mà McDonald post lên nhiều như vậy sẽ post những cái đoạn, những cái lời phê bình Tổng thống Trump thì sẽ khiến cho họ đến McDonald còn nhiều hơn nữa. Trong ngày thứ tư thì hàng trăm những tài khoản Twitter cũng đã bị hacker tấn công, từ những ngôi sao như Justin Bieber hoặc thậm chí cả những tổ chức lớn như Forbes cũng đã bị tấn công. Hacker sau đó đã dùng tài khoản chính của những người này post phần lớn là những cái đoạn khác nhau, hoặc thậm chí có những đoạn Twitter liên quan đến chính trị như là một lá cờ của Thổ Nhĩ Kỳ để gửi một thông điệp đến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vốn rất hung hăng trong thời gian gần đây. Nhưng mà tụ chung lại thì không có thu hút bằng cái đoạn tweet của McDonald nói về Tổng thống Donald Trump. Bởi vì McDonald là một trong những đại công ty lớn nên nhiều người cứ tưởng lầm rằng là McDonald muốn chống đối lại với chính quyền của Tổng thống Trump. Nhưng đó chẳng qua chỉ là những trò chiêu đùa của các hacker mà thôi. Nên anh Quang Hưng đừng có tưởng thiệt nhé.
Đúng như vậy. Có đi lấy ra cái tên của ông Donald Trump hay chăng nữa thì ông bây giờ cũng có cả mấy chục triệu người đang theo dõi. Là những người mà follow ông, cũng như là khi mà ông tweet một cái đó thì báo chí tối nào cũng phải theo dõi xem coi là có cái tin tức gì giật gân hay không. Vâng, thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh tới đây xin được tạm ngưng, và hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần rồi. Kính chúc quý vị có một tuần lễ thiệt là vui và hạnh phúc cùng với gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn với quý vị vào sáng ngày thứ 2 tuần sau. Chào anh Khu Nguyên và chào anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, chào anh Quang Hưng và Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính chào anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý khán giả, và mến chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui tươi bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau.